Vâng, bài phúc âm hôm nay khó lắm anh chị em. Anh chị em bảo, ủa cái có gì đâu mà khó cha. Thì anh chị em biết đó, kinh lạy cha mà chúng ta cứ đọc đó, lại là một kinh rất khó dịch. Mà người ta dịch tới dịch lui dịch hoài à. Ngay cả trước khi đến lớp này, tôi mới nhìn lại cái bản dịch của Hội đồng Giám mục Mỹ đấy, thế mà cũng đã thấy cứ sửa tới sửa lui đấy, những mà không biết những chữ đấy rất đơn giản mà thật là khó dịch. Rồi vâng, thế thì bài phúc âm hôm nay cũng thế, cũng là đánh động chúng ta, bởi vì cũng là khó để mà chấp nhận. Trước hết câu thứ nhất đó là như thế này, anh chị em thử đọc Luca chương 11 câu 1 và trả lời xem tại sao có một anh môn đệ nào đó của Đức Giêsu, đấy môn đệ không phải tông đồ, một anh môn đệ nào đó mà anh lại tự nhiên anh lại xin thầy Giêsu, xin thầy dạy cho cả nhóm về cầu nguyện. Đấy, như thế đâu là cái lý do mà khiến cho anh ấy lại xin như thế, dựa vào trong câu số 1. Vâng, tôi mời chị. Câu này dễ nên ai lại cũng được. Vâng.
Luca 11 chương 1. Một lần Đức Giêsu cầu nguyện ở nơi kia, người cầu nguyện xong thì có một người trong nhóm môn đệ nói với người: "Thưa thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện cũng như ông Gioan đã dạy môn đệ của ông." Theo con nghĩ thì chắc có lẽ là khi Chúa Giêsu cầu nguyện thì cái người môn đệ đó thì họ chứng kiến và họ thấy có một cái gì đó từ nơi Chúa Giêsu lúc cầu nguyện thì rất là đẹp, và một cái khía cạnh nào đó thì nhìn thật là huyền bí và cũng rất là lôi cuốn. Và cũng con cũng suy nghĩ thêm là cũng có thể là những lúc Chúa Giêsu làm một cái việc gì đó thì chính những người môn đệ đó họ chứng kiến là Chúa Giêsu cầu nguyện, sau đó Chúa Giêsu làm rất là tốt. Con xin hết.
Vâng, cảm ơn chị ạ. Đấy là ở đây cái môn đệ mà xin Đức Giêsu dạy cầu nguyện theo ý chị ấy, là vì họ thấy Đức Giêsu cầu nguyện sốt sắng và rất gần gũi với Thiên Chúa, nên có khi cái người này cũng thèm cầu nguyện được giống như Đức Giêsu. Ai trong chúng ta cũng thích cầu nguyện lắm. Vâng, thế có ai bổ sung ý kiến này không? Cũng dựa vào câu số 1 đó. Dựa vào câu số 1 anh chị em thấy có thể có ý kiến khác. Vâng.
Thưa cha, ngoài cái chuyện con nghĩ ở trong câu số 1 đó là cái môn đệ đó thấy Chúa Giêsu cầu nguyện, và thêm một cái nữa là ông mới thấy là ông Gioan cũng dạy môn đệ mình cầu nguyện, và ông cũng muốn xin Đức Chúa Giêsu dạy cho ông ấy giống y như Gioan đã dạy.
Vâng, như thế hóa ra là ông Gioan cũng có môn đệ, những người Pharisêu cũng có những người môn đệ, và như ông thầy, một trong những bài học mà họ dạy cho các môn đệ của họ đó là cầu nguyện. Anh chị em ạ, anh chị em có thấy ngộ nghĩnh không? Anh chị em có thấy là cầu nguyện cũng cần có người dạy không? Cầu nguyện xem ra cũng không phải là cái chuyện tự nhiên đâu. Thành ra để đi cầu nguyện cũng phải học cầu nguyện. Thành ra có nhiều phương pháp cầu nguyện lắm, các nhà dòng là nhiều phương pháp. Dòng tên thì cũng có linh thao, nhưng mà những dòng khác cũng có những cách cầu nguyện rất là riêng và rất tốt. Đấy, thành ra phải cần được dạy cầu nguyện, chúng ta cần những bậc thầy chị em. Để đi vào cái con đường gặp gỡ Chúa cũng cần những bậc thầy. Đấy, thì ở đây Đức Giêsu đấy, Đức Giêsu cũng sẽ nhân cơ hội này mà dạy người ta cầu nguyện. Và ngày hôm nay anh chị em cũng có khi thỉnh thoảng anh chị em cũng thèm có gặp được một bậc thầy dạy cầu nguyện. Bữa trước tôi đi giúp tĩnh tâm, có người nói với tôi là: "Thưa cha, con đi linh thao này đến lần thứ tư, thứ năm, lần này lần thứ năm rồi, mà sao thật với cha là con không biết cầu nguyện là gì cả." Thì thú thật với anh chị em, tôi cũng quê mùa nên tôi cũng nói với họ rằng: "Ủa, tôi thật sự tôi có nói như thế này, anh chị em nghe có được không nhé? Tôi có nói với người ấy rằng là nếu mà một cô mà hẹn hỏi một cậu thì cô ấy có nên đi hỏi ý kiến của người khác rằng: "Ê, chị chỉ cho tao coi, nếu mà gặp thì phải làm cái gì, từng bước ra không?" Tại cái chị ấy nói với tôi là cầu nguyện nó phải có nhiều bước, cha ơi, nó nhiều bước lắm. Nên giờ chị nếu bây giờ mình đi hỏi xem là giờ gặp cái anh ta thì mình đi bước nào, mình vô bước này, rồi qua bước này. Cái tôi hiểu chưa? Cái chị ấy cũng, cái người đấy cũng nói với tôi là không có bước đâu cha ơi. Mình nói thì đó, cầu nguyện nó cũng thế thôi. Cầu nguyện là gặp Chúa thì dĩ nhiên là có rất nhiều phương pháp. Có những phương pháp chị nhớ không? 7 bước chia sẻ lời Chúa, 7 bước, 8 bước thì kinh khủng lắm. Đấy, thế thì nhưng mà thật ra cầu nguyện là đi gặp một người Và vì thế nên mỗi lần gặp đều chả có giống nhau. Và đi gặp một con người như thế, thật ra không có kịch bản nào. Khi tôi đến với người ấy với tấm lòng của tôi, tôi đến với người đó và tôi có nói với người ấy rằng là như là bạn đang nói chuyện với tôi thế nào, thì khi bạn gặp Chúa cũng vậy thôi. Đấy, thành ra nói cho đến cùng có khi thì một mặt là mình phải học cầu nguyện, nhưng có khi phải có tâm hồn cầu nguyện. Vì có tâm hồn rồi thì chả có phải dạy nữa anh chị em ạ, không phải dạy đâu. Đấy, và tự nhiên người ta đến. Mà cái khó nhất là làm sao cái người đó được mở lòng ra đấy. Và người đó cũng đừng có sợ hãi quá. Nhất là có nhiều người cứ tưởng cầu nguyện là để dành cho những người mà cao cấp, những người mà cực kỳ thánh thiện hay là như thế nào. Không ạ, cầu nguyện anh chị em ơi, đối với Ignacio, cầu nguyện gặp gỡ Chúa, câu này chắc cha Eli sẽ thích tôi lắm. Tức là cầu nguyện gặp gỡ Chúa là ơn Chúa ban cho mọi người. Mọi người. Anh đừng có nói là anh học kém. Anh không học kém anh cũng gặp được. Không, ở đây vấn đề không phải là học hành, ở đây không phải là trí tuệ, ở đây không có chuyện giàu, không có chuyện gì cả. Gặp Chúa là chuyện ai cũng có thể gặp được, vì Chúa dựng nên mỗi con người chúng ta theo hình ảnh Chúa, kiểu của chúng ta nó khác, anh chị em hiểu không? Mà ai cũng gặp được, chứ đừng có nói là chắc là cầu nguyện mà cao siêu là phải dành riêng cho những hạng này hạng kia, không ạ. Vâng, vâng, thế tôi xong câu số 1 rồi ạ. Dạ. Câu số 2. Câu số 2 thì dễ hơn. Chắc những người nào mà thích gì chắc, nhưng mà nếu mà so sánh chắc phải có tiếng Hy Lạp mới được. Thôi kệ, chúng ta cứ so sánh tiếng Việt cũng được. So sánh kinh lạy cha ở trong Matthew chương 6, 9 đến 13 với kinh lạy cha của Luca mà chúng ta gặp ở đây, tìm những điểm giống nhau và khác nhau. Tôi muốn xin có một người nói cho tôi những điểm giống nhau. Rồi tôi xin một người nữa nói cho tôi điểm khác nhau, có được không? Để chia ra cho nó ngắn ngắn. Vâng, ai sẵn sàng? Ai sẵn sàng điểm giống nhau nào? Vâng, chị, vâng, chị giống nhau rồi.
Thưa cha, điểm giống nhau là Chúa Giêsu dạy là lạy cha chúng con là đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh cha vinh hiển, triều đại cha mau đến.
Thế chữ nào mà chị nói là giống nhau? Chị phải nói những chữ giống nhau.
Xin làm cho danh thánh cha vinh hiển.
Dạ, cái đấy là giống nhau, có đúng không ạ? Anh chị em có thấy đồng ý không ạ? Đồng ý ạ. Dạ.
Cho triều đại cha mau đến.
Cái đấy có giống nhau ạ?
Dạ.
Đâu? Vâng, đồng ý. Rồi còn gì nữa?
Câu 3, xin cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày.
Lương thực hàng ngày. Dạ. Có giống hoàn toàn không ạ?
Cũng ý nghĩa cũng tương đương.
Rồi rồi, hơi
xin
hơi
cha giống. Xin cha cho chúng con ngày nào có lương thực của ngày ấy. Rồi giống nhau ở chỗ là xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con. Ở bên Luca là xin tha tội cho chúng con vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con.
Vâng, hết chưa? Đấy là những cái giống nhau. Có đúng không?
Xin giống nhau là như vậy chúng thôi. Con xa trước cám dỗ.
Như vậy có giống không?
Dạ, ở bên Matthew thì nói nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Như vậy đâu giống nhau. Tôi đang hỏi những điều giống nhau thôi. Vâng. Vâng, nhưng mà còn cái giống nhau lúc đầu chị có nói là chữ đầu tiên giống nhau là chữ gì? Lạy cha đấy. Cái phía đuôi thì không giống mà phía đầu là giống. Vâng, cảm ơn chị. À, chắc hơi hơi chị cũng nói được hơi hơi những cái điểm quan trọng, hơi hơi có vẻ đúng nhỉ. Lạy cha này, chứ lạy cha là đúng không? Mặc dù là kỹ lắm ấy, lẽ ra tôi phải trình bày cái này kỹ hơn ấy. Lạy cha này, rồi chúng ta không có nói câu sau nha. Rồi nguyện danh cha được cái gì ạ? Được vinh hiển. Nguyện danh cha được vinh hiển, chắc có lẽ hai vị đều giống nhau ấy nhỉ. Giống nhau phải không ạ? Danh cha được vinh hiển. Rồi cái gì nữa ạ? Triều đại cha đến, mà nhớ chữ mau là thêm vào đấy. Chữ mau là không có đâu ạ. Triều đại cha đến, tại nghe dịch như vậy kỳ quá nên đành phải thêm chữ mau ấy, chứ đâu có chữ mau gì đâu. Triều đại cha đến, tiếng Pháp là cờ tông ren nhé, viền. Đấy, ước chờ triều đại cha đến, your kingdom come. Đấy, không có chữ mau ạ. Ước cha và danh thánh cha được vinh hiển, triều đại cha mau đến. Rồi cái gì nữa ạ? Đấy, trong câu sau thì Luca không có. Xin cha gì nhỉ? Xin cha cho chúng con chưa? Xin cha cho chúng con gì nhỉ? Bánh ngày nào, bánh ăn ngày đấy. Nhưng mà cái chỗ đấy thì hai bên có một chút khác nhau. Có khác nhau một tí. Lát nữa mà tôi nhìn đây tôi mới biết được, bây giờ tôi cũng không biết được. Rồi, nghĩa là nhìn chung có khác nhau một chút về cái chữ Thánh Luca có thêm ở chữ hàng ngày. Rồi, đấy, anh dịch là chữ hàng ngày. Vâng. Rồi, cái gì nữa tiếp, một câu tiếp đi nhỉ? Xin chưa để. Chưa để. À, tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha người có mắc lỗi với chúng con. Đấy, đấy thế thôi. Và hết rồi. Đến đấy là Luca là hết rồi phải không ạ? Còn nữa cái gì ạ? Luca còn nữa không? Đừng để chúng con xa trước cám dỗ. À, đừng để chúng con xa trước cám dỗ. Thì Matthew có không? Có. Rồi, như vậy được rồi. Thôi, cảm ơn. Như vậy giờ thôi, giờ xin một anh chị nói về cái khác nhau. Cái khác nhau. Vâng. Có ai sẵn sàng ở đây? Chị, thôi anh này đi. À, thôi chị. Anh này lúc nãy anh chưa được nói. Khác nhau thôi. Dạ, không nói cái giống nữa.
Có những điểm khác nhau là ở Matthew thì chương 6 câu 9 có thêm là lạy cha chúng con là đấng ngự trên trời.
Như vậy thêm chữ gì vậy?
Đấng ngự trên trời.
Đấng ngự trên trời. Vâng.
Thứ hai là ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
À, vâng. Chúng ta đang tìm điểm khác nhau ạ. Có thấy điểm khác nhau? Vâng. Thứ nhất là một bên là lạy cha, một bên kia là gì nhỉ? Lạy cha của chúng con đấng ngự trên trời. Anh chị em thấy có khác nhau rồi phải không? Rồi. Câu thứ hai là cái gì nhỉ?
Ý cha.
Nguyện cho danh của cha được gì? Được thánh hóa. Nguyện cho danh cha của cha được hiển thánh. Đấy. Chẳng hạn thì ở đây tôi nhìn thấy bản văn, thưa anh chị em, bản văn mà tôi nhìn thấy trước mắt là tôi báo anh chị em biết là y chang nhau ạ. Hagias theto to onomasu, hai bên y dữ như nhau. Vâng, hoàn toàn như nhau. Vậy câu đó là chắc chắn như nhau rồi. Câu kế tiếp ạ, là nước cha, được không nào? Nước cha đến, anh chị em đồng ý không? Chữ mau đấy, nước cha mau đến. Thật ra không có chữ mau nha. Thế thì ở đây tôi cũng nhìn thấy y chang như thế. Entheto he basileiasu. Vâng, tức là nước cha mau, nước cha đến. Như vậy là giống nhau rồi đó. Cả cái danh cha với nước cha là y chang nhau. Rồi bây giờ tiếp tục này. Ý cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Tôi xem có giống không ạ? Vâng. Ý cha thể... À, như vậy bên Luca không có. Đồng ý đó nha. Như vậy là cái đấy là cái khác nhau ạ. Cái khác nhau là của Matthew thì có, mà Luca thì lại không có. Rồi, như vậy là có khác nhau. Anh có thể tiếp tục được không ạ?
Và câu cuối cùng là...
Câu số 3 đi. Cuối cùng chưa, số 3 đã, số 3 là sao? Số 3 anh có thấy khác nhau về bánh ăn á, lương thực á, có khác nhau à?
Bên Luca là xin cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy.
Dạ, đồng
còn
ý.
Bên Matthew là xin cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày.
À vâng, mà cái bản dịch ấy, à tôi nhìn trong tiếng Hy Lạp á, thì tôi thấy khá giống nhau. Và chỉ có chữ ở đây thấy có chữ thay cái chữ hôm nay. Ở trên bên tiếng Matthew có chữ hôm nay phải không ạ? Đồng ý
dạ
không?
Vâng. Dạ vâng.
Xin ban cho chúng con này. Xin ban cho chúng con hôm nay bánh cho chúng con coi như là hàng ngày. Xin ban cho chúng con hôm nay bánh hàng ngày. Còn bên kia là xin ban cho chúng con bánh mà cũng nguyên văn như vậy, bánh hàng ngày, nhưng mà lại còn thêm cái chữ là
mỗi
ngày khó dịch, ngày nào có ngày đấy, đại khái như vậy, tức là thêm một cái chữ mới ạ, to kathemeran, tức là tiếng gì ở đây dịch là nên dịch nó là cái gì nhỉ? Vâng, đó là daily, tức là hàng ngày. Matthew Luca có một cái chữ đặc biệt mà Matthew không có, đó là chữ ngày nào có ngày đấy, thành ra em mới dịch thêm cái chữ đó vô. Vâng, và cuối cùng là chữ gì nhỉ? Cuối cùng đấy
là nhưng cứu chúng con.
Tha có tha nợ không ạ? Tha nợ chứ, số 4 đấy chứ, còn tha nữa chứ. Tha cho chúng con những gì? Những tội của chúng con. Đấy, tôi xem cái này tha, hai bên có tha có giống nhau. Xin tha cho chúng con những tội của chúng con, thì ở đây người tha cho chúng con những cái nợ của chúng con. Bên bằng bên Matthew thì là tha cho chúng con những cái nợ của chúng con. Anh chị có đề dịch như thế đúng không ạ? Trong bản dịch tiếng Việt có như thế, có đề nợ không? Có hả? Ấy vậy là đúng rồi đó. Xin tha cho chúng con. Còn Luca là tha cho chúng con những tội của chúng con. Đồng ý không ạ? Có thấy có chữ tội không? Một bên có chữ nợ không? Bản dịch có chữ nợ không? Bên trong gì ạ? Không, đang hỏi tiếng Việt đấy chứ. Đang hỏi tiếng Việt đấy. Matthew có chữ nợ không ạ? À, mà Luca thì là tội, còn bên Matthew là nợ. Đấy, xin tha nợ cho chúng con. Xin tha nợ. Matthew thì là xin tha
tội luôn chứ.
Xin tha cho chúng con những, mà Matthew bây giờ tưởng như Matthew này
là tội luôn chơi. Bên Matthew tội luôn chơi.
Và tha cho chúng con những người mắc nợ chúng con. À, đúng nguyên văn là như thế. Ông Matthew là không có chữ tội mà nợ không à. Ấy, thứ nhất là xin tha cho những xin tha cho những cái, tha cho chúng con những cái nợ, như chúng con cũng tha cho những người mắc nợ chúng con. Vâng, thì đấy, thì Việt, tiếng Việt dịch lỗi là bởi vì dịch nợ nghe nó kỳ quá. Nghe kỳ quá mà như là đi vay tiền á. Nếu không nào, nhưng mà đối với người Do Thái, đối với người Do Thái thì khi chúng ta phạm lỗi với Chúa là chúng ta mắc nợ. Con của Thánh Luca thì có nói đến tội đấy. Xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người mắc nợ chúng con. Như vậy là Luca là vừa tội với vừa nợ. Vâng, nhưng mà cũng không quan trọng. Rồi cuối cùng là gì ạ? Cuối cùng coi chừng hai người này đều, hai thánh này đều giống nhau này. Xin đừng gì ạ? Đối với anh chị em biết
chúng con.
Cái câu đừng gì ạ? Đừng để chúng con
xa trước cám dỗ.
Vâng, đừng để chúng con xa trước cám dỗ. Mà anh chị em biết câu này là câu khó dịch lắm. Mà tôi đọc nguyên văn ra anh chị em hơi bị sốc. Xin đừng để chúng con xa trước cám dỗ. Có nghĩa là chúng con có bị cám dỗ không?
Dạ có.
Có không ạ? Có. Nhưng mà chúng ta xin Chúa để đừng cái gì?
Thoát.
Đừng cái gì? Đừng thoát. Xa thôi. Đừng ngã. Mà anh chị em biết nguyên văn đó, là đúng nguyên văn là xin đừng đưa chúng con vào cơn cám dỗ. Đừng đưa chúng con. Chúng ta xin Chúa đừng đưa chúng con vào cơn cám dỗ. Vì thiếu điều chúng ta nói với Chúa là Chúa đưa vô chắc té quá à. Chịu không nổi. Thiên Chúa, xin Chúa đừng đưa chúng con vào. Và cái điều đó anh chị em biết không, cả Matthew và Luca đều y chang nhau ạ. Cái me esegekes hemas eisperasmon, y chang nhau. Xin đừng đưa chúng con vào cái... Nhưng mà câu cuối của Matthew thì không có, đúng không? Anh đọc
dạ
câu
vâng.
cuối của
câu cuối là xin... Nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Vâng, thế thôi, xong rồi. Mà câu đấy không có trong Luca. Vâng, không có trong, câu đó không có trong Luca chứ có trong Matthew. Ở đây có một vị đang hỏi đấy. Vâng.
Thưa cha, con thấy giữa hai cái đoạn này là có sự khác nhau nữa là ở Matthew xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi chúng con, ở đây là chữ như. Còn ở bên Thánh Luca là xin tha tội cho chúng con vì chính chúng con. Giữa cái vì chính và chữ như, hai cái từ này nó khác nhau hoàn toàn.
Xin tha tội cho chúng con vì, đúng rồi, có chữ vì thiệt, đúng thiệt. Vì chính chúng con cũng tha. Còn kia là chữ như. Ồ, nhận xét này rất là đúng ạ. Đấy, tức là một bên là chữ vì, một bên là chữ như. Rồi, như thế bên kia là chữ như, host, dĩ nhiên. Đấy, đúng rồi ạ. Như vậy là hoàn toàn đúng đấy ạ. Một bên là Luca là vì gà, còn bên kia là như, host, as, tiếng Anh. Vâng. Thế thì cảm ơn ông ạ, đúng như thế. Thế thì anh chị em ơi, như thế là anh chị em có cảm thấy bị phê không? Khi anh chị em thấy có hai kinh lạy cha, mà hai kinh lạy cha ấy cũng có nhiều điểm khác nhau ấy chứ nhỉ. Mặc dù cũng không khác nhau một cách kinh khủng, nhưng mà có nhiều điểm khác nhau, mà tính ra chắc một chục điểm á. Từ lạy cha chúng còn để trên trời, rồi bên này thiếu cái kia, rồi tội thành nợ, nợ thành tội, đại khái như thế. Rồi như và về và, như hay là vì chẳng hạn, chắc nó cũng phải đến 10 điểm ấy anh chị em. Câu hỏi này khó lắm mà không trả lời được ạ. tìm điều hỏi. À đúng rồi, tôi đâu có hỏi đâu, quên mất, may quá, chắc vì tôi sợ quá không dám hỏi. Là chỉ biết cho thấy rằng Đức Giêsu, nếu mà anh chị em hỏi tôi câu này là tôi cũng bị phê chứ. Hỏi thưa cha, có hai kinh lạy cha không? Dạ vậy. Kinh lạy cha nào là kinh lạy cha thực sự của Chúa Giêsu? Nếu anh chị em hỏi thế là tôi khá phiền, hơi bị phiền đấy. Anh chị em hiểu không? Là rất phiền cho tôi đấy. Tức là khó để mà biết, để và người ta vất vả lắm để mà tìm xem thế Đức Giêsu nói kinh lạy cha nào đấy chẳng hạn, anh chị em thế đấy. Và còn có một cả một cái câu nữa cũng không phải là đơn giản, như anh chị em biết là câu kinh lạy cha thì còn tạm có thể chấp nhận được ở chỗ là Đức Giêsu có thể dạy kinh lạy cha nhiều lần và mỗi lần mỗi kiểu chẳng hạn, lúc ngắn lúc dài. Chứ còn Đức Giêsu mà lập bí tí thánh thể, anh chị em biết không, là chỉ có mấy lần thôi, một lần thôi. Thế mà những công thức Đức Giêsu lập bí tí thánh thể trong Matthew, Marco, Luca và trong một Corinto là khác nhau đấy. Anh chị em hiểu không? Anh chị hiểu Chúa Đức Giêsu lập có một lần mà nó khác nhau như thế. Thế thì thật sự câu nào là câu đúng mà gọi là nguyên văn của Đức Giêsu? Và cụ thể là gì? Matthew giống Marco, Luca giống với một Corinto chương 11 đấy. Và anh chị em hiểu lạ lắm đấy. Thế thì anh chị em bảo ồ, hai câu này giống nhau, hai câu này giống nhau, như thế cụ thể là bên nào giống hơn đấy. Mà may ghê ấy, anh chị em ơi, có một điều rất là may cho đạo chúng ta, đó là chúng ta rất quý lời Chúa nhưng chúng ta lại không có quá tập trung vào chữ của lời Chúa. Có thể là mặt chữ, có thể là anh bên Hồi giáo là để ý hơn ấy, Hồi giáo là để ý kỹ hơn. Còn như thế anh chị em hỏi tôi là cha ơi, như thế giờ giải quyết làm sao? Thế giờ nhiều câu của Đức Giêsu lập bí tí thánh thể mà chắc chắn là nói có một lần, thế câu nào đúng đấy, trong bên này hay bên này? Rồi kinh lạy cha có hai kinh, như thế kinh nào hơn chẳng hạn? Đấy là một câu không có dễ trả lời, nhưng mà chỉ nói như thế này thôi, nói tắt để, vì nếu không thì lại không trả lời được. Đấy, anh chị em biết, giả như Đức Giêsu nói kinh lạy cha có một lần thôi, giả như ngài dạy một lần, thế thì khi một lần như thế thì vậy là ngài nói nhé. Thế thì bây giờ từ đó trở đi đó thì môn đệ nghe, rồi anh là môn đệ ngồi rồi nghe rồi, thế cô này cũng là môn đệ, cô ấy nghe rồi, cô tôi ghi nhớ rồi. Thế nhưng mà từ đấy mai mốt anh đi, anh lại nói lại cái câu của Đức Giêsu cho người khác nữa, mà anh đi vùng, anh về dưới vùng Hóc Môn á, anh giảng ở dưới đấy rồi, ở dưới đấy cũng có nhiều chuyện đấy, thì anh về dưới đó rồi cô này thì cô ấy lên Đà Lạt cô ấy giảng như thế chẳng hạn. Và như thế có thể là cũng cái lời đấy của Đức Giêsu đấy, thì mỗi người có thể đến cái vùng đấy rồi có thể nó bị ảnh hưởng điều này điều khác đó, và nó có thể nó hơi khác đi ạ. Ví dụ như tội hay nợ, thí dụ như ở đây là một thí dụ, chúng ta vừa mới thấy nhóm phục vụ giờ kinh thay vì dịch chữ nợ thì thấy chữ nợ kỳ quá, bảo thôi dịch lỗi đi đấy, theo nào. Tức là như thế là họ đã biến cái chữ nợ là cái chữ nguyên văn, họ bảo cái chữ này nó không có hợp với Việt Nam đâu đấy, biến đổi nó thành chữ lỗi. Thì ở đây cũng thế, có thể kinh lạy cha của Đức Giêsu dạy thế này, đến giảng ở vùng Hóc Môn thì anh bảo chữ này nên đổi cho cha, này nên đổi vậy người Hóc Môn ta mới hiểu chứ, cha nói gì không ai hiểu đâu đấy chẳng hạn. Dẫu nào thế là nó đổi, dẫu nào thế cái này lên Đà Lạt có cái gì khác. Anh em thành ra cũng một cái lời kinh của Đức Giêsu khi mà nó di chuyển, nó đến với con người thì có thể là nó có những cái thay đổi tùy cái nơi đấy, tùy cái người đấy, thế này thế khác. Vâng, đấy thì người ta có thể giải thích như thế đấy ạ. Đấy. Nhưng mà anh chị em biết cái này là phức tạp lắm ấy. Nhưng mà anh chị em chớ nên hỏi tôi là thưa cha nguyên văn Đức Giêsu nói là gì thì tôi chịu thua. Vâng. Tiếp theo nữa còn cái gì nữa, có khác nữa? Vâng, còn một cái khác nữa rồi.
Có sự khác biệt về bối cảnh của bài giảng đầu tiên mà Chúa Giêsu gọi là bài giảng trên núi, thì là Matthew, là bản kinh lạy cha của Matthew, là thứ nhất là Matthew ghi lời kinh cho những người Kitô hữu gốc Do Thái, còn Luca thì ghi lời kinh cho những người Kitô hữu gốc dân ngoại, gốc Hy Lạp. Có nữa là cái bài giảng của Matthew, cái bài kinh lạy cha của Matthew thì có trước của bản kinh Luca. Matthew là bài giảng trên núi là vào trong cái thời điểm Chúa Giêsu bắt đầu sứ vụ của ngài, còn của Luca là thì là coi như là vào cuối cái lúc mà Chúa Giêsu lên Jerusalem rồi Chúa Giêsu mới dạy, là coi như là cuối cái thời kỳ ra đi của Chúa thì Chúa mới dạy cái bài kinh là cha đó, cho nên của Matthew có trước còn Luca có sau.
À vâng, tức là đặt vào trước, vâng, đặt vào trước, đặt vào sau, dạ. Vâng. Cảm ơn chị, như vậy cũng hay đấy. Tức là chị đang nói về cái khung cảnh của cái bài này, cái bài kinh lạy cha thì nằm, Đức Giêsu dạy kinh lạy cha nằm trong bài giảng trên núi đó, phải không? Đấy, từ chương 6, chương 7, đấy, chương 5. Đấy thì bài giảng trên núi, còn ở đây thì lại do một ông môn đệ, ông ấy hỏi, nên Đức Giêsu trả lời cho ông ấy. Nhưng mà, à anh chị em, để tôi đang định chứng minh một điều là có thể là kinh lạy cha của Luca có cái chữ hàng ngày á, thì có thể cái chữ đấy á, là cái chữ mà Luca thích ấy. Luca thích là ai muốn theo tôi hãy bỏ mình, vác thánh giá hàng ngày mà theo tôi ấy. Thì có thể cái chữ hàng ngày, tôi đang chưa kiểm tra lại tiếng Hy Lạp, có thể chữ hàng ngày này ông cũng thích, ông cũng nói là xin ban cho con hôm nay lương thực hàng ngày đấy. Không, vâng, thì cái chữ, mà cái chữ hàng ngày thì đấy nghĩa là có chữ hàng ngày, có hai chữ trong Luca phải, có hai chữ hàng ngày, là có một chữ rất riêng, rất là khó dịch. Vâng, biết rồi, đấy cũng hàng ngày, nhưng mà Matthew Luca lại còn thêm một cái chữ nữa, thầy nó mới nói là ngày nào thì ngày đó, đó nó dịch phải dịch như vậy. Như vậy anh chị em mới thấy đúng là tôi đã nói là dịch kinh lạy cha là quá khó, quá khó, và người ta vẫn cứ phải dịch tới dịch lui, dịch hoài mà không thể nào ra được, đấy, kinh khủng như thế. Và ngay cả thưa anh chị em, trong bản kinh phụng vụ Việt Nam cũng thế, đã dịch như thế, đã dịch nhiều lần. Và có thể những anh chị em ở đây cũng thích bản dịch ngày xưa, xin cha cho chúng con hằng ngày dùng đủ. Đấy, anh thấy không? Đấy, ở đó không, đấy vẫn đi, anh chị em bảo dùng đủ vậy không ra thế, không giống nguyên văn chứ ơi. Ừ đấy, anh thấy không nào? Nhưng mà như thế cũng hay, mà bản dịch mà mình đang đọc ở đây, anh chị em biết đây là một điều rất buồn cười, đó là cứ khi mà hội đồng giám mục mà dịch một bản dịch mới là người ta phàn nàn, nó là ta phàn nàn cỡ khoảng 5 năm á, bởi vì người ta đọc không được. Và như cho con hôm nay hàng ngày dùng đủ thì dễ, mà lúc mà tôi nhớ rất rõ là cái bản dịch đầu tiên mà ra, xin ban cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, trời, người ta không chịu đựng được, người ta không thể chịu đựng được cái chữ lương thực á, chị anh chị em hiểu không? Đấy, thế để anh chị em biết rằng cứ dịch đổi một tí thôi là nghĩa là âm mỹ cả lên, mà phải cỡ 5 năm sau thì mới lắng xuống được, người ta bắt đầu chấp nhận được. Mà anh chị em ơi, anh chị em có biết cái lời kinh theo kinh lạy cha, xin ban cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, đố con biết á, chữ lương thực trong nguyên văn Chúa Giêsu nói là cái gì ạ?
Là bánh ạ.
Đúng là bánh. Đấy, người Do Thái ăn bánh ạ. Nếu Đức Giêsu mà là người Việt Nam thì xin ban cho chúng con hôm nay cơm hàng ngày, đúng không? Cơm canh, cơm canh hàng ngày đấy, đại khái như thế. Và ngài xin bánh hàng ngày đấy, vâng, để dạy nghĩa. Và hay là chúng ta mà phạm tội đến Thiên Chúa thì đơn giản người Do Thái là gọi là chúng ta mắc gì ạ? Mắc nợ với Thiên Chúa. Và cũng có thể là vì, đây tôi đoán đùa thôi ạ, là thể đoán rằng là Luca khi nói cái kinh lạy cha cho dân ngoại thì nói mắc nợ, người ta cũng bị không hiểu nên phải đổi qua thành là mắc tội. Mà cũng có thể nguyên văn Đức Giêsu nói mắc nợ chăng, vì Đức Giêsu là người Do Thái nên có thể ngài nói xin cha tha nợ cho chúng con đấy, như chúng con cũng tha cho kẻ có nợ chúng con. Kinh lạy cha hồi xưa mình đọc là như vậy. Vâng, mời anh chị em biết là khó đấy, không phải dễ đâu, không dám rờ. Vâng, vâng, thôi chúng ta qua câu số 3.